Quan tòa bị lên án.
Ngày 1 tháng 8 năm 1931 là một ngày thứ bảy. Thứ bảy đối với người Anh đó là ngày cuối tuần của tuần lễ ăn lê, nghĩa là nghỉ, đi picnic. Không ai làm việc buổi chiều. Tòa án xử vào hôm ấy là có âm mưu, hy vọng ít người dự, ít người quan tâm, báo chí có thể ít đến. Hơn nữa, trong và ngoài tòa án đều có lệnh giới nghiêm vì sợ Tống Văn Sơ trốn. Không có thân nhân bị cáo, chỉ có các đại diện báo tiếng Anh mới được dự, báo tiếng Trung Quốc không có giấy vào để đưa tin xử án. Sau một vài thủ tục, chánh án luận tội Tống Văn Sơ như sau. Tống Văn Sơ, tức Nguyễn Ái Quốc, là tay sai của Liên Xô, phái viên của Đệ Tam Quốc tế, đến Hồng Kông định phá hoại chính quyền ở đây. Vì lẽ đó, sẽ bị trục xuất khỏi Hồng Kông vào ngày 18 tháng 8 do chiếc tàu thủy Angers của Pháp chở về Đông Dương. Theo luật, khi ra tòa, phạm nhân không được nói có ý gì ghi ra giấy đưa lên chánh án hoặc luật sư cãi cho mình. Vì thế, dù đứng trước vành móng ngựa, người tù vẫn được hai tay tự do. Sau khi chánh án buộc tội xong, luật sư Lozabai đưa mắt ra hiệu cho ông Jenkins. Ông Jenkins đứng lên tuyên bố: trước hết, tòa án đã làm sai pháp luật. Vì theo luật pháp của nước Anh, bị cáo ra trước tòa không bị xích tay. Nhưng xin mời các ngài xem. Tống Văn Sơ rung mạnh cái vòng xích trên tay mình và giơ lên cao cho mọi người thấy đôi tay vẫn bị trói chặt. Tiếng xích va đập vào nhau, loảng xoảng trong một không gian tôn nghiêm, có một sự chú ý hấp dẫn lạ thường. Mọi người ồn ào lên, sai, sai, cởi trói. Quan tòa ra lệnh yên lặng, xin lỗi luật sư Jenkin và cho mời mở xích. Sau đó, ông Jenkin mạnh mẽ tố cáo chính quyền Hồng Kông đã vi phạm luật pháp trong việc bắt trái phép Tống Văn Sơ ngày 6 tháng 6 năm 1931. Tòa án nhận làm như thế là sai và bào chữa là sau đó đã có lệnh. Ông Jenkin lại nói, lệnh bắt giam lần thứ hai cũng sai nốt, vì lệnh bắt là thi hành đối với người đang tự do, nhưng lệnh bắt Tống Văn Sơ lại thi hành khi Tống Văn Sơ đang ngồi trong nhà tù. Không ai bắt một người đang ở trong trạng thái mất tự do. Quan tòa đành chấp nhận, cử tòa vỗ tay hoan hô luật sư. Điều sai thứ ba là chính quyền đã giam trái phép Tống Văn Sơ. Luật chỉ cho phép giam giữ 14 ngày nếu không luận được tội phải thả người bị bắt. Như vậy, theo luật, Tống Văn Sơ phải được trả tự do từ ngày 2 tháng 7, mà hôm nay đã là ngày 1 tháng 8, vẫn còn trong nhà tù. Tiếng hoan hô lại vang lên. Ông Jenkins yêu cầu, thưa ngài Alabaster, đại diện chính quyền Hồng Kông, ngài có công nhận như vậy không? Alabaster trả lời, tôi không thể công nhận điều gì khi chưa có chỉ thị, xin ngài đừng truy ép tôi. Chánh án Joseph Kim lên tiếng, không ai phủ nhận điều đó, Tống Văn Sơ đã thề rằng mình bị bắt ngày 6 tháng 6, chúng ta kết luận là Tống bị bắt ngày 6, còn ngày 12, theo Tống không có việc bắt lại. Phó chánh án Linsen nói tiếp, tôi thấy cần nói rõ là đã có một hành động gọi là bắt vào ngày 12 trong khi Tống đang bị giam. Luật sư Jenkins kết luận, tôi quả quyết rằng đương sự Tống Văn Sơ, khách hàng của chúng tôi từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 1931 đã bị giam giữ một cách trái phép, bất hợp pháp. Việc đó đã quá rõ. Hơn nữa, đương sự lại không được tiếp xúc với thẩm phán, không còn nghi ngờ gì nữa. Việc giam giữ Tống Văn Sơ là sai trái, là sai pháp luật của nước Anh. Chính quyền địa phương còn phạm luật trong việc khám xét nhà ở của Tống Văn Sơ vì vu cho Tống là tàng trữ sách phản loạn. Kết quả khám xét những tài liệu thu được chứng tỏ đấy không phải là sách báo phản loạn. Mà không phải sách báo phản loạn, sao lại có thể bắt giam chủ nhân của nó là Tống Văn Sơ vào tù? Bị dồn ép, tòa án rung chuông tuyên bố nghỉ. Hôm sau, cả Hồng Kông và thế giới đã được thông tin về vụ xử án ly kỳ này qua các báo chí. Báo bán rất chạy. Phiên tòa thứ hai cũng diễn ra vào ngày thứ Bảy. Chánh án không nhắc gì phiên tòa trước mà công bố tờ khai của Tống Văn Sơ. Luật sư Jenkins lên tiếng đọc tờ khiếu nại của Tống Văn Sơ rồi nói, theo luật pháp, tờ cung chỉ có 7 điểm trên tờ giấy in sẵn, nhưng tòa lại đưa ra tờ cung đánh máy, không đúng như lời Tống Văn Sơ nói là được ghi bằng bút, Tống Văn Sơ đã phủ nhận nhiều điểm, nhưng trong bản đánh máy lại ghi là Tống Văn Sơ đã nhận. Tôi đề nghị được xem nguyên bản. Chánh án đồng ý, ra lệnh tìm nguyên bản, nhưng lại nói, không chắc tìm thấy được. Luật sư Jenkins tấn công. Tôi không hiểu tại sao tòa án lại đưa ra một văn bản mà chính tòa lại không biết văn bản đó có nguyên bản ở đâu và nói trước là không chắc đã tìm thấy. Như vậy đây là một tài liệu giả mạo chăng? Ông Jenkins nói tiếp. Việc hỏi thêm ngoài 7 câu có sẵn thực chất là một cuộc thẩm vấn thứ hai. Điều đó chứng tỏ rằng việc lấy cung, làm thủ tục cung đều trái luật. Tòa án đành nhận lỗi và lại rung chuông, nghĩ. Hôm sau, người ta đọc trên báo những tin mới về vụ xử án. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết Tống Văn Sơ không công nhận lời ghi có tuyên thệ của trợ lý thư ký Trung Hoa vụ Tôn Sơn. Lời ghi đó buộc được hiểu là một cuộc thẩm vấn và Tống Văn Sơ đã bị thẩm vấn 3 lần. Tống Văn Sơ khiếu nại rằng viên chức thẩm vấn đã vượt quá quyền hạn của mình để hỏi những câu pháp luật không yêu cầu. Những phiên tòa tiếp sau, ông Jenkins lại đưa ra những hành vi trái phép của nhà chức trách Hồng Kông và nói rõ không thể kết án Tống Văn Sơ vào bất cứ tội gì. Thứ nhất, tuyệt đối không có gì chứng tỏ rằng Tống Văn Sơ là tay sai của Liên Xô. Thứ hai, không có chứng cớ Tống Văn Sơ muốn phá hoại Hồng Kông. Thứ ba, cộng sản hay quốc gia, điều đó không phải là một tội lỗi trước luật pháp Anh. Bất chấp tất cả, chính quyền Hồng Kông vẫn chưa cam chịu thất bại.